giữ trong mình rồi, bắt đầu tối mới nhớ đi nhớ lại. Nó nói như vậy, nó làm như vậy, cái mặt nó như vậy, cái tay nó như vậy, tôi ghét nó vậy, tôi hận nó vậy, tôi thù nó vậy, tôi thương nó vậy, cứ nhai đi nhai lại những chất độc đó. Mà các vị biết cái gì mà càng nhai càng tẩy rửa thì nó càng nhiễm ta càng sâu. Cho nên ta nói là nếu mà mình bị cảm, cảm mà một lần hết rồi thôi, nhưng mà lẫm đi lẫm lại thì cảm sẽ trở thành nặng. Mà cái này con người của mình cứ nhai đi nhai lại hoài, cái chuyện đã không tốt rồi, cái câu nói đó là câu nói không ra gì rồi. Mình biết là con nói là cái bằng bất thiện, chúng ta nói rằng là một người nóng giận là cái bằng mắng ào ào, mà chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Mình biết cái đó là bậy bạ rồi, chẳng lẽ mình cũng là thằng khùng đó. Mà đã vậy rồi mà cái tối cứ nay đi nay lại, tôi tức quá, không biết làm sao mà cái mình quá giỏi chuyện đó. Cho nên cái chỗ đó ta về gọi là cái từ là nhai đi nhai lại những cái độc tố làm cho tâm thức mình khổ đau. Thì cái phần này á, là Đức Phật nói rằng đây là do trong tâm của ta có cái lỗi không ghi nhớ. Cho nên nhân cái lỗi không ghi nhớ này cho nên mất định mà không có thấy sắc. Thôi suy nghĩ rồi đó, ngày mới bắt đầu nữa là ta lại tiếp tục nữa là từ bỏ, muốn không sanh khởi cái lỗi lầm này, tức là muốn không có bị lỗi lầm nữa, thì Đức Phật nói rằng ta lại đi một mình vào nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, nên sống một mình tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, nên được ánh sáng mà thấy được sắc. Đó, vô đó tu hành tinh tấn xong rồi là thấy được ánh sáng, thấy được sắc. Nhưng mà rồi này anh luật, ta lại nghĩ trong tâm ta có lỗi làm gì mà bất định và diệt nhãn, tức là sau khi thấy được sắc rồi thì sắc lại tiếp tục diệt, tức là mất đi bất định. Thì các vị thấy ông tu đâu phải dễ đâu, ông Phật ổng cũng sẽ khổ sở như mình vậy. Có nhiều người thấy ông Phật ngồi với cái bồ đề 49 ngày ông ngồi khỏe quá, không phải vậy. Quá khứ Đức Phật ngồi vậy, khi Đức Phật ngồi thầy biết rằng Đức Phật cũng sẽ giống như chúng ta. Tại sao mình khùng nhưng tôi đâu có cây này ngồi trong rừng, mà các vị biết rừng già mà cũng cái rừng mà ở Ấn Độ, nào là rắn độc, nào là quan vắng, nào là sợ hãi, nào là tất cả các sự tối đen đó. Thế tại sao mình phải ngồi đó, tại sao mình phải bỏ vợ đẹp, bỏ con sinh, tại sao bỏ nơi vàng, tại sao bỏ sự thương yêu. Giờ này mà nằm cái là giường niệm mà cái bằng quật có máy đấm bóp mát xa rồi, nó là thưởng thức đồ ăn thứ gì, mà tại sao mình cái chỗ này khổ sở. Mình phải đấu tranh với những cái vọng niệm mình như vậy, tức gọi là ma chướng. Và sau khi nữa là phải đấu tranh liên tục bãi tùy lễ như vậy, cuối cùng mới thấy được thực tánh các pháp, mới gọi là cái bằng giả đổ minh tinh thành cảnh giác. Chứ đâu phải Đức Phật nó tự nhiên nó thành Phật đâu. Như chúng ta thấy hình ảnh là Đức Phật trước khi ra đi, Đức Phật cũng ba lần ra đi rồi ba lần trở lại. Nhìn nghĩa là vợ con lần cuối, ba lần ra đi ba lần trở lại, để nói chúng ta thấy rằng trong một cái ái niệm, trong một con người thì nó rất là bình thường, không lạ cả. Nhưng mà vượt qua điều đó được mới gọi là phi thường. Và Đức Phật của chúng ta cũng bình thường như vậy. Bởi vì bây giờ nếu mà chúng ta cứ định nghĩa, nếu các vị định nghĩa một cái từ, chúng ta ví dụ bây giờ người ta nói rằng cái bằng giải thoát sinh tử, trong đạo Phật có một con đường tu học để giải thoát sinh tử. Nhưng mà giải thoát sinh tử là gì? Nguyên nhân nào tạo nên sinh tử? Bây giờ chúng ta sẽ tìm nguyên nhân của nó, đi hỏi lại. Khi ta hỏi là mình tu tập để giải thoát sinh tử, như vậy nguyên nhân nào tạo nên sinh tử? Ái dục hay gọi là tình dục là con đường duy nhất tạo nên sinh tử. Nếu người nào siêu diệt được ái dục, người nào siêu diệt được tình dục thì người đó thoát khỏi sinh tử, tức là giải thoát. Chỉ có chuyện đó thôi. Nhưng mà làm thế nào để vượt khỏi tình dục? Và tình dục nó ra làm sao? Bây giờ bắt đầu mình phải tìm nó, phải tìm những cái nguyên nhân của nó, để tìm những con đường nữa là cái bằng con đường của nó thế nào mà tại sao người ta không thoát được? Và nếu được nó thì gọi là giải thoát sinh tử. Bây giờ chúng ta tìm thì bây giờ chúng ta thử tìm. Bây giờ thầy cùng các vị tìm thử. Thầy chỉ nói theo cái học của mình thôi, chứ còn cái này nó rất rối lắm. Thấy không? Nhiều bị có thành ra tự mình suy nghĩ về nằm đêm suy nghĩ cho nó làm sao. Định nghĩa tình dục hay là sắc dục hay là ái dục là nguồn gốc của sinh tử. Mà chữ ái dục á, trong đạo Phật được gọi là ái hà. Ái hà gì? Là sống trong ái. Trong Kinh A Di Đà hay là trong cái Pháp Môn Tịnh Độ có câu là ái hà thiên xích lãng. Có nghĩa là cái sông mê này, sông ái này nó là hàng ngàn cái cuộn sống như vậy đó. Lãng là sống, mà thiên xích tức là có bằng hàng ngàn sức sống. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba. Nghĩa là cái biển khổ này là có bằng dạng trùng ba cũng là sống. Ba cũng là sống, mà lãng cũng là sống. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba. Dục thoát luân hồi khổ thì cấp tảo niệm Di Đà. Muốn thoát được cái cõi linh hồi, cái cõi mà cái bằng cõi ái dục này thì phải mau niệm Phật. Nhưng mà làm thế nào để mình biết được rằng ái dục giống như dòng sông? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm được cái nguyên nhân của nó, tìm thử coi làm thế nào để siêu diệt được sinh tử, tức là siêu diệt được ái dục. Bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích thử dòng sông. Dòng sông nó có những cái đặc tính thế nào? thì mình sẽ tìm được cái tình dục và cái ái dục sẽ có đặc tính như vậy. Bây giờ cái thứ nhất là đã gọi là một dòng sông, là dòng sông luôn luôn chảy và không ngừng. Cái gì mà ngừng đứng lại thì gọi là có hồ, không phải là con sông. Con sông là phải có hai cái bờ. Các bạn nhớ là con sông là phải có hai cái bờ. Nhưng mà có một cái để chúng ta lưu ý rằng bản thân con sông nó không có nói lên ý nghĩa dòng sông. Hai bờ sông để nói lên ý nghĩa con sông. Hai bờ sông nói lên ý nghĩa con sông. Cho nên chính có hai bờ sông mà tạo thành con sông. Cho nên con sông tiếp tục chảy, nhiều con sông chảy gộp lại nhau để trở về biển, biển cả. Đó. Và như vậy là một con sông phải có hai bờ sông. Thì từ cái chỗ đó chúng ta biết rằng những dòng sông đều chảy. Và như vậy là cái thứ nhất để mình thấy rằng cái đặc tính của dòng sông là lúc nào cũng chảy, lúc nào cũng không có ngưng nghỉ cả. Thì cái thứ nhất tình dục cũng vậy, lúc nào nó cũng chảy thôi. Lúc nào nó cũng réo rắt trong lòng, lúc nào nó cũng bò, nó chui từng chỗ này từng chỗ kia thôi. Không có một sức mạnh nào có thể ngăn được tình dục. Đây là một cái điều khẳng định. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói trong Phật Tôn, nói một câu dễ thương, nói sao các người không? Nó mang thai chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu có cái nào thứ hai mạnh như nó thì đệ tử ta không có ai thành đạo được. Ghê gớm vậy. Ghê gớm vậy. Nếu tình dục mà có cái thứ hai tham ăn mà nó mạnh như tình dục á, thì không có đệ tử nào mà đừng nói tới thành Phật nữa. Chịu chết nữa. Mang thai chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu có cái nào thứ hai mạnh như nó thì đệ tử của ta không ai có thể thành đạo được. Đó là cái ý nghĩa nhất để mình biết rằng đó là cái chữ ái hà nó liên hệ tới cái đặc tính của dòng sông là luôn luôn chảy, không có giờ ngừng nghỉ cả, bằng ngày cũng chảy, bằng đêm cũng chảy. Và nói như vậy là cái bằng để mình thấy rằng cái là cái con người cái lòng ham muốn cái ái dục con người là cái bằng ngày cũng chảy mà bằng đêm cũng chảy, tức là nó không có ngừng. Đây có nhiều cái gì người á, ngày xưa thầy nói các vị nghe, chuyện này nhỏ thôi, vừa bị già nữa à, thì thôi ái dục với lại tình dục, chuyện yêu thương này kia mấy người trẻ đâu, cứ già hết rồi, không phải vậy đâu. Già có hết yêu thương không? Không hết. Yêu thương nó nhiều dạng, trải nhiều ngõ ngách trong cuộc đời, nhưng mà không bao giờ, không bao giờ hết. Cho nên nó có một hai cái sư cụ trước kia ở Sài Gòn các vị không? Thành ra hồi lúc thầy còn trẻ, nhỏ, mình còn trẻ, mới có mười mấy 20 tuổi à. Thành ra mình thấy nó trời ơi, chứ mà tuổi tụi con vậy mà cho bằng còn trẻ vậy mà tu mà thấy sư cụ bộ mệt quá, mà mấy cụ đó là bán thấy xuất gia, có gia đình rồi mới xuất gia. À, tức là có gia đình có vợ con rồi mới vô tu nữa, cho nên nó cũng 70-80 tuổi rồi. Thì sư cụ đó già thì chết mấy đời rồi, thì mới hỏi, đâu có nên nó kiếm lại hỏi rằng nếu mà cụ mà già vậy rồi mà tụi con mà tu mà tới già như cụ á thì trời ơi vượt có nhiều khó khăn lắm. Mà cái già như cụ rồi mới khỏe thôi. Không không đâu. Ăn cháo rồi cũng còn. Tới nằm mà ăn cháo rồi nó cũng còn nữa. Nghĩa là cái dòng ái dục nó vẫn còn, vẫn thương con thương cháu, vẫn còn thương, vẫn còn yêu, vẫn còn những cái mức độ của sự ham muốn, nhưng mà tùy vị trí mà thôi, chứ không có nghĩa là hết. Ông nói vậy mà không biết chết rồi nó chạy đi đâu, không biết chết rồi giờ ông chạy đi đâu. Thì có một điều chúng ta thấy rằng cái dòng sông á, nó sẽ có cái ý nghĩa như vậy. Cái ý nghĩa thứ hai của dòng sông là tùy hoàn cảnh mà thay đổi, mà không có cố định. Một cái dòng sông mà nó chảy, nó gặp một cái độ sâu của đáy thấp dần á, nó tạo thành dòng thác. Nếu mà cái dòng sông mà nó bị gom hẹp trở lại và cái dòng nước chảy thì nó tạo thành những cơn nước chảy xiết. Mà nếu mà nó chạy một chỗ nào nó tình ra rộng mênh mông như một cái hồ thì nước sẽ đầm trở lại và yên ắng hơn. Cho nên cái đặc tính hai cái dòng sông là nó sẽ tùy hoàn cảnh và nó thay đổi và không bao giờ cố định. Thì tình dục cũng vậy. Mà cái người Việt Nam mình có câu là tình yêu như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Nó không bao giờ cố định hết trơn. Cho nên nghĩa là nếu mình nghĩ là mới lúc đầu mình gặp nhau vậy, cho bằng nghĩa là gặp nhau để mà thương yêu, để rồi nghĩa là hiểu nhau rồi đó, động lực nào đưa đến nhau rồi đó là thề nguyện, đó là cái bằng trăm năm này chứ là hạnh phúc rồi. Nhất là bên Tàu, tới khi mà đi đám cưới á, đó là người ta sẽ tặng cho mình một câu ghê gớm đó. Câu này nghe rất là ghê gớm, rất là hay. Câu đó là gì các bạn không? Gọi là vĩnh dục ái hà. Cái từ tiếng Tàu gọi là vĩnh dục ái hà, có nghĩa là vĩnh viễn lội trong dòng ái, tức là luôn luôn thương yêu với nhau. Trời, cái này ghê gớm lắm, nghĩa là không bao giờ lội ra khỏi được cái thân vĩnh dục ái hà. Nó là đám cưới nào cũng sẽ tặng bốn câu đó. Nếu mà mình nói ở bên Việt Nam mình là họ tặng một cái đầu gối có cái gì, nghĩa là cái bằng sắc cầm, cái bằng hảo hợp, tức là cái bằng hòa hợp với nhau, trăm năm hạnh phúc, sắc cầm hảo hợp, không hay là loan phụng hòa minh. Nhưng mà Tàu thì họ tặng một câu thôi, nghĩa là vĩnh dục ái hà, vĩnh viễn lội dòng nó không lên được, coi như chung thân luôn. Cách gì mà ra được cái trơn, lũi vô rồi là chịu chết. nói một câu nói vậy đó, tức là vô rồi là không có lối thoát nữa, là dính dục ái hà, tặng một câu vậy chơi rồi tặng một cái bánh vậy đó. Có nhiều người nữa là cơ bằng đó là vậy, là bây giờ cắt bánh ăn cắt mất cái dính còn cái dục, dục ái hà là coi như là cái dòng sông này cũng vậy thôi. Mà nếu người nào mà chịu cắt cái nữa mất luôn vậy là cơ bằng cái dục đi, là còn cái ái hà là luôn luôn con sông lúc nào cũng chảy, mình phải biết rằng nó sẽ thay đổi rất là nhiều, nó không bao giờ như ý mình muốn đâu. Cho nên mà ông Hồ Dấn mới nói rằng tình chỉ đẹp những khi còn gian dở, giờ đời mất vui khi đã dặn câu thầy. Có nghĩa là nó sẽ có rất nhiều thay đổi. Vì vậy đừng bao giờ tưởng rằng con sông nó giống nhau. Tùy hoàn cảnh, tùy địa phương và tùy những nơi mà nó sẽ biến chuyển cái độ chảy của nó, và nó sẽ không còn như ý mình muốn nữa. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba có nghĩa là con sông còn một đặc tính nữa là cái bằng chìm đắm, làm chìm cho người ta. Cho nên cái người nào mà không biết lội thì cứ lội xuống dòng sông được không? Nếu mà mình bước xuống dòng sông thì mình sẽ bị chìm, bởi vì sông cũng có nghĩa là nước chảy, mà nước chảy mà người nào không biết lội thì chìm. Cho nên trong dòng sông ái dục cũng vậy, là cái đặc tính của nó là nhận chìm tất cả mọi người. Có nhiều người mới nói rằng nếu mình bỏ thì nghĩa là mình sẽ lội qua được cái dòng sông đó, nhưng mà các vị biết rằng rất ít người lội qua nổi lắm. Mà nếu có lội nữa mà có giỏi nữa, đừng có nghĩ rằng mình giỏi lội bao nhiêu là mình không có bị chết đuối đâu. Còn bị giọt bẻ, còn bị cá sấu cắn, còn bị mì, nhiều thứ lắm. Cho nên là muốn vượt qua con sông không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên cái đặc tính thứ ba của con sông là gì? Nhận chìm người ta. Gọi là sống á, gọi là cái sống mà nhận chìm người ta là sống của ái dục của sắc đó. Được ví dụ một câu mà cổ đức có nói là gì? Cổ đức nói sao các bạn không? Nói là vũ vô thiết tỏa năng lưu sắc, mà sắc bất ba đào dị lịch nhân. Nghĩa là mưa không có xiềng xích, không có dây xích rồi có gì cả, nhưng mà năng lưu khắc. Trời mưa không có dây xích gì trơn, nhưng mà mưa quá mình đi không được, mình phải ở trong nhà. Vũ vô thiết tỏa năng lưu khắc, nhưng mà khắc bất ba đài bị nghịch nhân.